Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Melon and American Life là tiểu sử quy mô lớn của sử gia David Carnadine về Andrew W. Melon, nhà ngân hàng, doanh nhân, quan chức và nhà bảo trợ nghệ thuật có ảnh hưởng sâu rộng tại Hoa Kỳ. Cuốn sách theo dõi Melon từ tuổi thơ ở Pittsburgh, quá trình trưởng thành trong ngân hàng gia đình, các khoản đầu tư vào công nghiệp, đến thời kỳ ông làm bộ trưởng ngân khố dưới 3 tổng thống cộng, hòa là Warren Harding, Calvin Coolidge và Herbert Hoover. Carnadine không chỉ ghi lại việc Melon tích lũy tài sản trong giai đoạn nước Mỹ công nghiệp hóa, mà còn khảo sát cái giá riêng tư của đời sống ấy. Chân dung hiện lên là một người kín đáo, cứng rắn và khó gần, nhưng cũng là nhân vật định hình chính sách thuế, tài chính công và hoạt động từ thiện. Mục đích của sách là thay thế hình ảnh giản lược về Melon như biểu tượng của đặc quyền giàu có bằng một đánh giá có tư liệu vừa phê bình vừa công bằng về quyền lực, trách nhiệm và di sản của ông. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ ngân hàng gia đình Pittsburgh đến phương pháp tạo dựng quyền lực tài chính, Carnadine đặt sự nghiệp Andrew Melon trong nền tảng gia đình, đặc biệt là ảnh hưởng của cha ông. Thomas Melon, thay vì xem Melon như một tỷ phú tự xuất hiện từ làn sóng công nghiệp hóa, sách cho thấy ông được đào tạo rất sớm trong các kỹ năng cụ thể của nghề ngân hàng, như cho vay, thế chấp, sổ sách và xử lý tài sản bảo đảm. Thomas Melon chủ động biến các con trai thành đối tác bởi ông tin người thân vừa đáng tin cậy, vừa có thể được rèn luyện theo chuẩn mực kinh doanh của gia đình. Cách tổ chức này tạo cho Andrew cơ hội nắm trách nhiệm thực tế khi còn rất trẻ. Điểm quan trọng là Melon không chỉ giữ tiền trong ngân hàng. Ông dùng ngân hàng như một vị trí quan sát và một công cụ phân bổ vốn vào các ngành đang phát triển quanh Pittsburgh. Cuốn tiểu sử vì vậy giải thích sự giàu có của ông bằng năng lực nhận diện cơ hội, tính thận trọng trước rủi ro và khả năng kết hợp tín dụng với quyền sở hữu doanh nghiệp. Mô hình này phản ánh cơ chế rộng hơn của chủ nghĩa tư bản Mỹ thời đó, khi các nhà tài chính có thể ảnh hưởng trực tiếp đến công nghiệp thông qua vốn, quản trị và mạng lưới quan hệ. Carnadine giúp người đọc thấy quyền lực của Melon không đến từ một vụ đầu cơ đơn lẻ, mà từ quá trình tích lũy vị thế trong một hệ thống đang mở rộng nhanh chóng. Thứ hai, đế chế đầu tư cho thấy sự gắn kết giữa tài chính và công nghiệp Mỹ. Một trọng tâm của Melon and American Life là phạm vi hoạt động kinh doanh của Melon, trải từ ngân hàng sang dầu mỏ, kim loại, than đá và nhôm. Carnadine dùng quỹ đạo này để đặt Melon bên trong bước chuyển của Hoa Kỳ thành cường quốc công nghiệp cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Melon không phải nhà phát minh theo kiểu biểu tượng, cũng không đơn thuần là người thừa kế. Vai trò nổi bật của ông là nhà tài chính và người tổ chức, biết đưa vốn vào những lĩnh vực có tiềm năng rồi tham gia định hình cách doanh nghiệp vận hành. Cách tiếp cận của sách có giá trị vì nó tránh hai cực đoan. Một mặt, Carnadine không biến sự thành công của Melon thành bằng chứng tự động cho đức hạnh cá nhân. Các tập đoàn lớn của thời đại này đi cùng mức độ tập trung quyền lực, sự bất bình đẳng và những tranh cãi công chúng thực sự. Mặt khác, tác giả cũng không chấp nhận bức biếm họa coi Melon chỉ là kẻ bóc lột vô danh bằng cách nối các quyết định kinh doanh với bối cảnh thị trường, luật pháp và mạng lưới ngân hàng. Cuốn sách cho thấy của cải lớn thường được tạo ra từ các thể chế chứ không chỉ từ ý chí cá nhân. Đây là góc nhìn hữu ích để hiểu vì sao giới tài phiệt Mỹ vừa thúc đẩy tăng trưởng vừa trở thành đối tượng của sự ngờ vực chính trị. Thứ ba, chức bộ trưởng, ngân khố và giới hạn của tư duy quản trị nhà nước như doanh nghiệp. Thời gian Melon làm bộ trưởng ngân khố là phần then chốt để đánh giá ảnh hưởng công chúng của ông. Ông phục vụ liên tục dưới Harding, Coolidge và Hoover. Một nhiệm kỳ dài bất thường, trong đó ông gắn với chính sách giảm thuế, quản lý nợ công và quan điểm đề cao tiết kiệm trong ngân sách liên bang. Carnadine cho thấy Melon mang vào Washington kinh nghiệm của một nhà ngân hàng, với niềm tin rằng chính phủ cần vận hành có kỷ luật tài chính và tránh gánh nặng thuế quá lớn đối với vốn đầu tư. Tuy nhiên, cuốn sách không xem cách tiếp cận ấy là trung tính. Chính sách thuế của Melon, dù được những người ủng hộ coi là khuyến khích đầu tư và tăng nguồn thu, cũng khiến ông bị chỉ trích là phục vụ lợi ích của người giàu. Vấn đề trở nên gay gắt hơn khi ông tiếp tục tại vị trong những năm đầu của đại khủng hoảng. Hình ảnh Melon từng gắn với sự thịnh vượng của thập niên 1920 dần chuyển thành biểu tượng thuận tiện cho sự thất bại của trật tự cũ. Phần này làm rõ một bài học lịch sử. Kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp có thể tạo ra tính nhất quán về tài khóa, nhưng không tự động trang bị cho người lãnh đạo khả năng giải quyết khủng hoảng xã hội và kinh tế ở quy mô quốc gia. Thứ tư, vụ án thuế năm 1935 và cuộc đấu về danh tiếng trong kỷ nguyên Roosevelt-Carnadine dành sự chú ý đáng kể cho vụ truy tố thuế năm 1935, khi Mellon bị cáo buộc cố ý khai sai các tờ khai thuế. Đây không chỉ là một tranh chấp kỹ thuật về nghĩa vụ thuế, mà là điểm giao giữa pháp luật, chính trị và sự thay đổi trong thái độ của nước Mỹ đối với tài sản lớn. Trong thời kỳ New Deal, Mellon đã là gương mặt tiêu biểu của giới tài chính và của chính quyền Cộng hòa tiền khủng hoảng. Vì thế, vụ việc được công chúng theo dõi như một phép thử về việc liệu những người có quyền lực kinh tế có phải chịu trách nhiệm như mọi công dân hay không. Cách trình bày của Canadin nghiêng về nhận định rằng vụ án mang động cơ chính trị đáng kể, đồng thời nhấn mạnh Mellon về sau được minh oan. Giá trị của phần này nằm ở việc tác giả không tách danh tiếng khỏi bối cảnh quyền lực. Khi nền kinh tế suy sụp, xã hội thường tìm kiếm những cá nhân có thể đại diện cho các thất bại mang tính hệ thống. Mellon trở thành mục tiêu phù hợp, dù cuộc khủng hoảng toàn cầu không thể quy về hành động của một quan chức hay một doanh nhân. Cuốn sách cũng bác bỏ cách hiểu cho rằng việc ông hiến tặng bộ sưu tập nghệ thuật và xây dựng National Gallery of Art là sự trao đổi ngầm để đổi lấy kết quả pháp lý thuận lợi. Cuối cùng, bộ sưu tập nghệ thuật và National Gallery of Art như phần phức tạp của di sản Mellon, hoạt động bảo trợ nghệ thuật của Mellon. Đỉnh điểm là việc ông hiến tặng bộ sưu tập và tài trợ cho National Gallery of Art ở Washington là phần không thể tách rời trong đánh giá về di sản của ông. Canadin không trình bày nó chỉ như cử chỉ hào phóng ở cuối đời. Việc sưu tập nghệ thuật cho thấy Mellon muốn xây dựng một tiêu chuẩn văn hóa công cộng gắn với vị thế quốc gia của Hoa Kỳ. Trong cách nhìn này, nghệ thuật châu Âu cổ điển không đơn thuần là tài sản riêng, mà là nguồn vốn văn hóa có thể được chuyển thành một thiết chế lâu dài cho công chúng. Dẫu vậy, phần này cũng làm nổi bật nghịch lý của từ thiện từ giới siêu giàu. Một cá nhân có thể dùng tài sản tư nhân để tạo ra lợi ích công cộng lớn, nhưng chính khả năng ấy lại bắt nguồn từ mức độ tập trung của cải mà xã hội có thể tranh cãi. Canadin giữ được sự căng thẳng đó. Ông không dùng National Gallery để xóa các tranh luận về chính sách hay quyền lực kinh tế của Mellon, cũng không phủ nhận ý nghĩa thực chất của món quà. Đối với người đọc, đây là cơ hội để xem từ thiện như một hành vi vừa cá nhân vừa chính trị liên quan đến danh tiếng, thị hiếu, nghĩa vụ công dân và quyền quyết định những gì được lưu giữ cho các thế hệ sau. Kết luận, Mellon and American Life phù hợp nhất với người đọc quan tâm đến lịch sử Hoa Kỳ, lịch sử kinh doanh, chính sách tài khóa và sự hình thành của các thiết chế văn hóa lớn. Người muốn hiểu thời đại của Carnegie, Rockefeller và Morgan từ một góc nhìn khác cũng sẽ tìm thấy nhiều giá trị bởi Mellon hoạt động ở điểm giao giữa ngân hàng, công nghiệp, chính phủ và nghệ thuật. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho độc giả, muốn tránh những phán xét đơn giản về giới tài phiệt, dù là tôn vinh họ như các nhà kiến tạo quốc gia hay kết án họ như nguồn gốc duy nhất của bất công. Điểm nổi bật của tác phẩm là quy mô tư liệu và nỗ lực cân bằng. Canadin có quyền tiếp cận kho lưu trữ gia đình Mellon, nhưng không viết một bản hagiography, tức là sách ca ngợi vô điều kiện. Ông thừa nhận Mellon là con người khó gần, có chính trị không dễ cảm tình, đồng thời phục dựng những năng lực và hoàn cảnh khiến ông trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng. So với nhiều tiểu sử, doanh nhân chỉ tập trung vào các thương vụ, sách gắn đời sống riêng, chính sách công, tranh chấp pháp lý và hoạt động từ thiện thành một bức tranh thống nhất. Dù độ dài và phần nghệ thuật có thể đòi hỏi kiên nhẫn, đó là cái giá đổi lấy một chân dung đầy đủ hơn. Giá trị lâu dài của cuốn sách nằm ở việc buộc người đọc suy nghĩ về cách tài sản tư nhân chuyển hóa thành quyền lực công rồi thành di sản văn hóa. Nếu bạn muốn ủng hộ David Canadin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!